Cái đó nó dính sát da rồi mình bỏ đâu có được. Mình có thân, kiếp này mình đẻ ra thì cái nghiệp mình nó tạo được cái thân mình và cái tâm mình à, thì mới lúc đó mới sử dụng cái công phu của Đức Phật dạy. Thì Đức Phật á, đầu tiên Đức Phật kêu mình xuất gia để cắt cái đó, và sau khi xuất rồi thì Phật dạy giới định tuệ. Giới định tuệ để cắt giới, để cắt bớt tham dục về thân khẩu, và định cắt dục, cắt bớt cái dục về cái thân, cái tâm, cái ý. Và do cắt đó rồi mới đầu với quán pháp như thật với chư Phật, thì lúc đó nhập vô ngộ, nhập vô được Phật tri kiến và giải thoát. Thì cái đó đường lối đó là giải thoát của bên Nguyên Thủy, tức là xả ly tất cả mới đi tới được giải thoát. Thì cái giải thoát này nhờ pháp xả ly, tôi phải nắm rõ nha. À, còn bên đại thừa đó, cái giải thoát ở đại thừa là phải có tất cả chứ không có xả ly gì hết đó. Nó phải ngược, thành ra cái hai pháp nó ngược gì vậy, thành ra mới có sự tình chống. Chứ nếu mà đại thừa cũng quan niệm thôi để tôi xả ly tất cả giải thoát thì nó tập. À, lý do tại sao đại thừa quan niệm như vậy, đại thừa quan niệm rằng là cũng cái khổ của mình cũng là do cái thân cái tâm nó sanh ra thôi, chứ mình bên kia là tại vì mình có thân có tâm thì nó sanh ra mới khổ. Tại cái thân mình sống trong thế giới thì có cộng nghiệp với chúng sanh, vì có cái tâm mình phân biệt cái nào đúng cái nào sai thì mới có sự khổ. Cũng y giống quan niệm đầu tiên, giống hệt Nguyên Thủy, nhưng mà cái hành xử nó khác. Thì bây giờ bên Nguyên Thủy nói rằng bây giờ quý vị muốn giải thoát thì phải cắt bớt, và lúc cuối cùng thì cắt luôn cả thân, tức là không nghĩ đến thân, không nghĩ đến tâm nữa thì thực sự là giải thoát. Thì quan niệm đó mình thấy hoàn toàn logic đúng, phải không? Không có gì sai. Thì bên kia quan niệm thế này: thực sự cái khổ sanh ra bởi thân và tâm, nhưng mà cái chánh mà quý vị khổ bởi thân tâm là tại vì quý vị nghĩ về quý vị, tức là quý vị nghĩ về thân tâm quý vị nhiều quá, thấy không? Bây giờ làm sao quý vị quên thân tâm quý vị đi? Quý vị vẫn có thân có tâm mà quý vị quên thân tâm quý vị đi à, thì làm sao cái khổ của thân tâm nó ảnh hưởng mình được à. Thì bằng cách bây giờ nói cái đó, mình nói một cái chuyện gì hết, chứ hạn vô gì mấy chị bị chịu phiền não nhiều quá, mấy chị nghe âm nhạc ví dụ vậy đi à, thì lúc đó bị chị quên cái chịu phiền não đi, thì cái tâm gì bị vướng vào cái âm nhạc thì cái phiền não lúc cái gì bị gặp á thì nó sẽ mất đi. Thì đúng không? Cái đó cũng có cái logic để nó suy nghĩ, phải không? À, thì bây giờ làm cách nào để quên cái thân tâm mình à, thì bằng cách không phải xả bỏ mà bằng cách là phục vụ chúng sanh, thành ra sinh ra chịu hướng đại thừa. Bởi vì nguyên các đại thừa lấy từ bi làm cơ sở. Bởi vì thủy đó, được tối quý vị không nên làm thiện pháp, bởi vì làm thiện pháp cái gì phục vụ chúng sanh, thì phục vụ chúng sanh chỉ là nhân duyên thôi, chứ không nên tình cờ mình đến gặp người đó có duyên mình thì mình giúp thôi, chứ không cố tình tìm giúp người ta. Bởi vì sao? Đối với Nguyên Thủy và quý vị gieo một cái nhân giàu thiện hay giàu ác đều sanh ra một cái quả để kiếp sau mình hưởng. Do đó gieo nhân thiện thì hưởng quả thiện. Mà mình đã lấy con đường giải thoát, tức là con đường không còn sanh tử luân hồi nữa, mà nếu mình gieo một nhân thiện đi nữa thì vô tình mình tạo thành một cái nhân, cái quả tương lai để tái sanh. Mà có một cái là khi mình đã tái sanh rồi thì dính vô lực đôi thưa thường, thì cái mình hưởng có thời gian nó phải hết, cũng như là cái tiền giàu có bạc tỷ đi nữa thì xài hoài nó cũng phải hết, thì hết đó sanh ra cái khổ, vì cái khổ nó sẽ tiếp tục. Do đó đối với quan niệm của Nguyên Thủy là cắt hết ngay tất cả, gieo nhân thiện vẫn không gieo. Nói như vậy có nghĩa là họ không tìm cách gieo duyên, chứ không phải họ gặp nhân duyên họ không gieo. Có nghĩa là các vị tăng hay họ vẫn đi khất thực, và người nào có nhân duyên cúng dường thì mới được phước, chứ họ không cố tình họ quán sát cho Đức Phật. Thời Đức Phật thì Đức Phật ngồi nhập định của quán sát à, và người đó nó khổ quá, mình phải tìm cách mình giao duyên. Đức Phật tới giao duyên là cách tìm đó hành xử của Đức Phật và Bồ Tát. Còn nó chưa tan thì không cần quán sát, Đức Phật tới đúng thời đi. Người đó có duyên với mình chan thì mình độ, nhưng mà hành động độ đó không phải là cái tâm của Bồ Tát, mà cái đó là theo nhân duyên của họ độ thôi. Còn cái tâm Bồ Tát á, là người đó có duyên hay không duyên đối với mình đều tìm cách tác duyên để mà làm. Nên Bồ Tát có những pháp đánh đập chửi mắng để tác duyên với cái người kia. Tại vì đánh đập chửi mắng là một hình thức là tạo duyên với người đó, để kiếp sau người đó gặp mình trả món nợ đó. Cái kiếp này mình không có thể giao duyên thiện pháp cho họ được bằng cách mình giao bịch pháp. Bởi vì người đó mình nói đạo pháp họ nghe, thấy không? Nhưng mà kiếp này đổi không được, thì bây giờ tạo thành cái duyên nghịch duyên để kiếp sau. Thì chẳng hạn như bây giờ đánh đập chửi mắng họ thì kiếp sau giờ do cái nhân duyên đó kiếp sau họ gặp mình đánh đập chửi mắng. Nhưng mà cái người mà phát Bồ Tát đạo, người phát Bồ Tát hạnh á, thì người đó có cái tâm Bồ Tát, thì mỗi kiếp họ mỗi tiếng, nơi cái kiếp sau mà cái ân quán mà đến gặp người đó thì người kia được lợi. Ha, cũng như mà người lục tổ Hoài Năng á, người lục tổ Hoài Năng mà lúc mà đang tu thì bị lục tổ thần tính mới ghen ghét, mới cử người lại đi giết ngài. phải không? À, thì cái gì tăng cái gì đó mà vô giết ngài thì giơ dao lên mà chém không được, chém ngài như tôi cơ không rõ, như chém không đứt hay chém không được á. Thì lúc đó ngài Trật Tổ Huệ Năng mới quay lại nói là tôi không có nợ máu với người, tôi chỉ có nợ tiền thôi. Thì bây giờ người cầm tiền người đi đi, người trốn đi đi. À, bởi vì chẳng hạn có giết ta không được thì về thế nào cũng có người, cũng như là làm không xong công tác đó, thì cái người đó sau khi lấy tiền rồi trong đi trốn đi thời gian xong quy y với ngài và được giác ngộ. Đây là cái nhân duyên, là hồi xưa là trên bồ tát hạnh của ngài Đạo Tổ Năng độ người này bằng cách là ăn cắp tiền và bạc và người này để xong người này có cái nhân duyên tới đòi nợ ngài, thì lúc đó ngài thành tổ rồi, ngài độ lại các bồ tát sẽ làm những hành động như vậy là ngược xuôi và những làm thiện pháp và nghịch pháp. Nhưng riêng các vị A La Hán vì vậy biết rằng là nếu mình còn tác duyên, còn tạo thiện duyên hay tạo nghịch duyên thì đương nhiên chứng đạo rồi. Ngay tạo thiện duyên thì nó là nhân duyên sanh phúc báo, mà phúc báo thì phải sanh để hưởng, thì cũng là một cái khiến giải thoát không được. Hễ có sanh ra thì có lão bệnh tử, không giải thoát được. Do đó đối với trên con đường giải thoát của Nguyên Thủy là không làm bồ tát hạnh. Bây giờ phải nắm vững cái đó để cho biết là tại sao con đường đại thừa nó có nhiều lối hành quá, nhiều cái nghịch hạnh thuận hạnh hết, và ngay thì quý vị mới nắm được, quý vị mới thấy được cái pháp tịnh độ nó là cái pháp hay đặc thù. Đó, tôi nói chậm chậm cho hiểu, nếu mà nói không kịp thì những cái khác mình sẽ nói tiếp, tại tôi có mấy giờ thuyết pháp ở đây. Thì do cái quan niệm là phải có tất cả mà không phải xả bỏ tất cả, nên hai bên nó có hai mâu thuẫn là bên này tại sao có tất cả. Đối với đại thừa là muốn quên mình, muốn càng như nãy tôi thí dụ quý vị, giờ quý vị phiền não thì mình nghe âm nhạc, cái tâm âm nhạc nó ám ảnh thì cái phiền não nó mất. Thì bên đại thừa cũng nghĩa nói vậy. Bây giờ nếu quý vị có thân có tâm, quý vị bị khổ bởi thân tâm, mà quý vị muốn cái thân tâm quý vị không đau khổ thì quý vị phải hướng cái tâm quý vị qua chỗ khác, thấy không? Thì quan niệm đại thừa rằng là tại vì mình hướng về mình nhiều quá, mình nghĩ về mình nhiều quá nên cái khổ xảy ra thì mình thấy. Còn giờ mình không nghĩ ra về mình nữa mà luôn luôn mình nghĩ cho người khác thì cái khổ nó tự động nó mất thôi. Thì cái chuyện này cũng dễ hiểu. Chẳng hạn như cái chuyện này thì mấy gia đình người nào chắc cũng biết. Thấy ba má mà có con mà thương con rồi đó, thì dầu con có bị cái gì có gì, ba má hy sinh làm lụng cách mấy, làm cho người khác thì không được, thấy không? Nhưng mà làm lụng cách mấy, khổ nhọc cách mấy vẫn thấy sự vui sướng an lạc, vì mình cảm thấy là mình đang phục vụ đứa con mình được bằng cái tình thương. Thì cái chuyện đó là cái thương ái dục của ba má mà nó còn xảy ra được. Huống gì một cái thương của Bồ Tát mà hướng về chúng sanh á, thì mà cái thương này mà khi nó phát trưởng đầy đủ thành cái đại bi á, thì thực sự cái khổ thân tâm mình nó cái đầu nó có xảy ra, mình không có cảm giác nữa, là tại vì tâm mình đã hướng hết chúng sanh rồi, thấy không? Thì quý vị này mình thí dụ cái ngoài đời cho tình thương ba má thì quý vị cũng hiểu. Chứ như con cái mình có thể làm một ngày ba chớp bốn chớp, thấy không? Mà người về nó vui, thấy không? Vì là thấy sao đứa con mình tự nhiên nó được hạnh phúc, người vợ mình được vui, người chồng mình được vui, hay là gia đình ở Việt Nam được vui, thành ra họ làm ba bốn lớp, họ không có nó có mỏi mệt, tại họ có đối tượng để hướng tâm. Nhưng mà cái chẳng hạn như giờ cái đối tượng hướng tâm mất đi, cái chẳng hạn giờ chẳng hạn đứa con họ mất đi, hai người họ thương vợ con vợ họ mất đi, hay là gia đình họ ở Việt Nam tự nhiên mất đi, thì lúc đó họ cảm thấy việc ba bốn lớp nó làm cái nặng, họ làm được nữa, cũng là một cái hành động làm ba bốn lớp thôi, nhưng mà cái quan niệm đổi liền, tại vì cái tâm lúc đó họ quay ngược, không có đối tượng họ hướng nữa, thì lúc đó họ ngược trở lại cái chính của họ. Thấy không? Thành ra đối với bên Nguyên Thủy, bên đại thừa nói rằng quý vị muốn thoát khổ thì chỉ có con đường này quý vị phải thoát được, là con đường quý vị không nghĩ đến quý vị nữa bằng cách quý vị nghĩ cho chúng sanh. Đó là con đường của Bồ Tát Đạo, nó gọi là đại thừa, nó gọi là đại từ đại bi, tức là luôn luôn lấy chúng sanh làm đối tượng để mình tu tập. Mình nhờ mình luôn luôn hướng chúng sanh thì tự động dầu mình không có nghĩ tới cái bản ngã, mình không có nghĩ tới việc ngã nữa, nhưng mà cái ngã tự động tiêu diệt. Hãy chúng sanh càng lớn thì cái ngã nó càng ít, mà cũng thành lớn như cái đại từ đại bi như ngài Quan Thế Âm, thì cái bản ngã của mình nó tự động nó thành cái vô ngã, mà không cần phải cắt một cái ngã nào cả. Mà cái cách muốn độ chúng sanh, muốn giúp chúng sanh thì cái cách đó là phải có phương tiện. Ví dụ gì, ví dụ như muốn độ người nghèo thì ví dụ phải có tiền, thấy không? Cái hàng như bây giờ bởi vì muốn giúp đỡ của người chết đuối thì ví dụ biết bơi, đại khái là cái phải có phương tiện. Cái phương tiện này á là do cái phước sanh, mang danh là Phật pháp, mang danh là giáo pháp. Thứ nhất họ tu lâu, mà cái tâm họ tà mà nó không biết, phải không? Thì tu lâu á mà cũng là Phật pháp, người nào cũng mà thực sự ra xiển dương một cái pháp muốn ta theo á, thì không thể xiển dương theo tà pháp mà nói tà là không được, mình phải xiển nói là xiển cái pháp, thấy không quý vị? Bây giờ nếu mình nói bây giờ tôi xiển chánh pháp thì bảo đảm không ai tới học hết.